Bây giờ câu số 7 thôi, bây giờ nếu ngắn dài quá thì tôi phải nói ngắn lại, tôi phải nói cho rồi khỏi phải hỏi nữa. Đọc câu 3 chương 3 28-30. Đức Giêsu có nói đến tội nói phạm đến thánh thần, mà thật ra đúng là phạm thượng đến thánh thần. Phạm thượng đến thánh thần ở đây là tội gì? Tại sao Đức Giêsu lại bảo cái tội này mãi mãi không được tha? Giờ tôi xin ai đọc cho tôi chương 3 câu 28-30 thôi, để cho tôi rồi tôi trả lời. Vâng, chị Phụng nè.
Chị trai mắc cô chương 3 28-30. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám.
Vâng, cảm ơn chị. Thôi tôi trả lời cho nó nhanh, tại hết giờ rồi ạ. Chúng tôi không được phép kéo thêm nữa. Giờ hết giờ, tại mấy anh chị em kể nhiều chuyện quá. Tức là bây giờ cụ thể là gì? Đức Giêsu, anh em ơi, nhìn vào câu này, câu này hơi hay đó, nên cô em cố gắng này. Thứ nhất, Đức Giêsu tự nhiên nói là ai nói phạm thượng gì sao cũng tha hết á. Mà bỗng nhiên là ngay lại bảo không có một cái tội là không được tha. Không được tha là cái tội mà là nói phạm đến thánh thần. Như vậy nhớ nghe anh chị em phải ghi vào là nói phạm đến thánh thần là cái tội thì không đời nào được tha. Rồi còn nói mạnh thêm nữa là mắc tội đến muôn đời, tức là coi như là mãi mãi không được tha. Thì anh chị em hiểu, trời ơi cái tội mà ghê dữ vậy, cái tội gì kinh khủng. Mà anh chị em đâu có ngờ, muốn biết cái tội này phải đọc cái câu cuối. Câu cuối là gì? Câu cuối là gì? Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Theo tôi nghĩ chính câu ấy là chìa khóa để trả lời cho chị biết là tội phạm đến thánh thần là gì. Quá dễ, nghe dễ câu trả lời chứ, dễ quá. Hỏi tội phạm đến thánh thần là gì thì ở đây thưa tội bảo Đức Giêsu là bị thần ô uế ám. Nghe nào? Như vậy tại các chị bảo trời tại sao cái tội nó nặng dữ vậy? Đây, tội nặng như thế này. Anh chị em nhìn tôi một chút xíu, tức là Đức Giêsu đã trừ quỷ. Và những cái người nhìn thấy như Đức Giêsu trừ quỷ thì biết thừa rằng Đức Giêsu trừ quỷ là nhờ quyền năng của Thiên Chúa, vì Ngài là người của Thiên Chúa. Đấy, cho nó biết nha, nhưng nếu không biết thì không có tội gì cả, biết như thừa như thế. Nhưng vì nó không thích ông Giêsu, nếu mình nhận như thế thì mình nhận ông là người của Chúa à, như thế thì mình phải vâng lời ông ấy chứ. Nó không thích ông Giêsu nên nó mới khịa ra cái ý tưởng là ông ấy trừ quỷ là vì ông ấy đã dùng quỷ to để đuổi quỷ bé. Thế nào? Như vậy là nó có biết không? Dạ biết. Ý thức Đức Giêsu là người của Chúa, dạ, ý thức có chấp nhận, dạ, cương quyết không chấp nhận. Không chấp nhận nên làm gì? Nghĩ ra những lý luận đấy để mà giải thích, để phản bác đi. Đấy, để phản biện vứt đi và giải quyết nhé. Và như vậy cuối cùng họ nói là gì? Đức Giêsu là người bị gì? Quỷ ám, và bị quỷ ám, thậm chí bị quỷ to ám. Đấy, nên đuổi. Đối với Đức Giêsu, tội ấy chính là không phải chỉ là tội phạm đến Đức Giêsu mà hóa ra phạm tội đến thánh thần. Và lập tức anh chị em bắt đầu có thể định nghĩa được tội phạm đến thánh thần là gì. Tội phạm đến thánh thần, thánh thần là ai? Chúa Thánh Thần là người lôi kéo chúng ta đến với Thiên Chúa để được cứu độ. Chúa Thánh Thần đấy, bởi vì Chúa Thánh Thần làm việc nơi trong lòng người ta thì người ta nói, anh ta nhìn thấy Đức Giêsu như thế thì lẽ ra người ta Thánh Thần bảo đây này, người này nên tin ông này nè, ông thứ thiệt đấy. Thánh Thần kéo tôi đến với Thiên Chúa để được cứu độ. Nhưng thế nào, thế thì khi nào thì là phạm thượng đến Thánh Thần? Khi tôi đã chống lại cái sự kéo đấy. Và cái chống lại này, nếu là cái sự chống lại do tôi không biết đó, thì không có tội. À, không có tội. Nên mà em không biết, em tưởng như vậy. Mà. Nhưng đằng này là cố ý chống lại. Và khi chống lại như thế, mặt vênh lên. Cố ý, vênh lên, cố tình. Và nhất là cái chống lại này là chống lại có tính vĩnh viễn. Ê hiểu không? Tức là tôi dứt khoát ông Giêsu không, ông này chắc chắn là người của quỷ, dứt khoát. Nếu ông dứt khoát là coi ông là người quỷ của quỷ mãi mãi, thì chính cái việc mà chống lại vừa cố ý, vừa vênh váo, lại vừa chung cục, tức là coi như luôn luôn là ông này là người của quỷ, chứ không phải chỉ là người của quỷ một phần chút xíu thôi, thì là chống lại chính cái sự thúc đẩy, chính cái công việc của thánh thần. Và việc như thế được coi là phạm đến thánh thần, bởi vì thánh thần kéo người ta, Chúa Giêsu làm này là thánh thần kéo người ta đến để tin vào Đức Giêsu, mấy anh này đi ngược lại, dù biết mà vẫn cứ đi ngược lại. Vâng, đấy, thành ra nếu như vậy khi nào thì chúng ta phạm tội đến thánh thần? Thưa, nếu mà chúng ta cố tình khép lại dù biết rành rành đấy là ánh sáng, tôi quay đi khỏi ánh sáng, tôi cố ý chọn bóng tối, đấy, cố ý chọn bóng tối, và tôi biết đó là tối, không kệ tôi cứ chọn cái tối ấy. À, chứ không phải dành như mình không biết tối rồi mình chọn, mình ngu thì không sao cả. Đằng này cố ý chọn bóng tối đấy. Và nếu một người mà tôi hay trả lời thế này là hỏi tại sao tội phạm đến thánh thần lại không được tha, thì tôi luôn luôn trả lời thừa, vì nó có muốn tha đâu. Bạn hiểu không? Tội nào cũng được tha cả, nhưng mà chị ấy bảo rằng em không cần tha. Tôi không cần tha. Mà một người không cần tha thì như thế là cái gì? Thì là thua rồi, còn gì nữa. Bởi vì nhớ anh chị em mới thấy rằng tội nào tha cũng được đó. Anh phạm tội nặng cỡ nào cũng được, miễn là anh nói với Chúa. Dạ.
Cha nói cái chuyện không được tha thì không chứng kiến ấy. Một cái ông nó mới mất hôm qua, tối hôm qua lúc 10 giờ gọi điện, ông trung tâm ơi, đi sức dầu, kêu cha sở sức dầu. Cái bảo trễ quá rồi, sao thì giờ tìm cái người cha nào gần nhất bệnh viện tới. Thì ông nói thì sau giải phóng là ông không rước lễ, không đi lễ, không đi nhà thờ gì hết. Chú cất tay ở trong khu xóm con là ông trùm ở đấy. Thì chú cất hai người con đi rồi, rồi cái chân ông bị tiểu đường bị cắt ngón chân rồi. Mà cha sở mời các cha tới khuyên lên, không là không, không, không trở lại, không gì hết. Cuối cùng rồi và gia đình ấy cũng nói hoài không nghe, con cái vợ con nó không nghe, thì tối qua mới mất. Thì có nhờ cái cha ở nhà thờ Hoàng Hoa Thám ấy, chứ tới trước dầu
không có nhờ hay ai nhờ?
không người nhà nhờ con, nhưng mà nó trễ quá, con bảo thôi bây giờ gia đình tới gặp cha ngay Hoàng Hoa Thám nó gần hơn, tại ra cái bệnh viện đấy. Chứ thì ông dứt khoát ông không, không là không, tới nói chuyện chơi thì được, thăm hỏi nói chuyện chơi thì được, mà nó đến chuyện và trưng tội đức lễ là không bao giờ ông nói.
Và cụ thể là ông ấy có trở lại với Chúa rồi không?
Tức là lúc đó thì con nghĩ là gia đình đã mời sức dầu được chưa?
Vâng, hy vọng là ông trở lại với sức dầu, lúc ông ấy mê đi thì cũng như không. Anh hiểu không? Vâng, thôi như vậy được rồi. Để anh chị em biết là, nhưng mà cái gì ạ? Nhưng mà chính yếu là chỉ nhắc anh chị em, khi nào, đây là một câu rất buồn cười, khi nào mà anh chị em hỏi trời ơi không biết mình có phạm tội phạm thượng đến thánh thần không, nếu anh chị em mà hơi bối rối để mà suy nghĩ xem là mình có phạm đến thánh thần không thì tức là chưa phạm.
Anh chị em hiểu không?
Tức là chưa phạm, bởi vì những người phạm tội thánh thần là những người thấy mình phạm rồi cứ phạm, thấy rồi cứ phạm thì mới là phạm tội, chứ còn cái bộ này không rõ đấy, lì, đúng là cái tội này tội lì, và tội này là tội khép hoàn toàn cửa, giống như là ánh sáng ở bên ngoài, nhưng nếu tôi đóng hết tất cả các cửa thì anh chị em biểu trời ơi phòng này tối om mà, bởi vì chúng ta hoàn toàn đóng. Vâng, thôi chắc phải nghỉ. Thôi bạn ơi, anh chị em ơi, câu 31-32 anh chị em sẽ thấy trong câu này có hai gia đình ấy. Thứ nhất là mẹ anh em Đức Giêsu đến này, đứng ở ngoài đấy. Anh chị em nhớ cái gia đình thứ nhất là gia đình ruột thịt đứng ở ngoài đấy, và có một cử chỉ của mẹ với anh em lúc nãy nói mới thân nhân, thành ra chưa chắc là hai cái nhóm này giống nhau à. Anh chị em hiểu không? Chưa chắc, nó gần nhau thôi. Lúc nãy là thân nhân thì nghĩ Đức Giêsu mất trí, còn bây giờ không nói thân nhân nữa nghe, nói đến mẹ, thành ra chưa chắc là thân đức mẹ là cũng là nghĩ người nghĩ mất trí, nhưng mà có thể bị cái thân nhân kia nó lôi kéo và làm cho mình sợ, mẹ nào cũng thương con hết đó nên đi tìm con thế thôi. Đức mẹ đứng ở ngoài cho gọi người ra, thấy dễ thương không? Đấy là như thế, đức mẹ đến muốn đến gặp con của mình, chứ nếu mà nghĩ là mất trí thì chắc không có cư xử như vậy đấy. Tức là gọi cho gọi, bởi vì lúc nãy mấy kia đòi bắt Đức Giêsu mà. Ở đây đức mẹ không hề có ý muốn nói bắt nha, ở đây là muốn gặp ạ. Ở đây muốn gặp. Lúc ấy đám đông đang ngồi ở chung quanh người, như vậy anh chị em thấy có cái đám bên ngoài là đức mẹ và gì, còn bên trong thì là ai? Bên trong là những người đang ngồi chung quanh Đức Giêsu. Anh chị em tưởng tượng cái phòng như thế. Và có một người chạy vô nói với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em của thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Rất là nhẹ nhàng, không có dấu vết gì đi bắt bớ cả. Nếu là không phải như lúc nãy là tưởng là mát rồi để bắt, không có. Đang tìm thầy, đang muốn gặp thầy mà họ ở ngoài kia, chứ ở ngoài lần thứ hai rồi đấy. Anh chị em thấy không? Gia đình họ máu mủ luôn luôn là người đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Thế thì đây là một điều lạ lùng là Đức Giêsu không hề chạy ra. Như tôi chắc là chạy ra, phải không? Không hề chạy ra. Bởi vì đang mẹ mình tới mà Đức Giêsu lại cứ ở lại tiếp. Và Đức Giêsu lại hỏi một câu, mà câu ấy là câu cực kỳ dễ: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Tại sao? Vì cái anh chàng nó vô, nó mới nói rồi này: thầy ơi, mẹ thầy và anh em thầy đứng ở ngoài kia kìa, và đang đi tìm thầy. Vừa đứng ở ngoài vừa cố ý đi tìm thầy đấy, chứ không phải là đi bắt thầy đâu, đi tìm thầy. Thì Đức Giêsu lại trả lời: ủa vậy hả? Vậy chứ mẹ tôi và anh em tôi, ai là mẹ tôi và anh em tôi? Thì câu trả lời dễ dĩ nhiên là cái người đang đứng ở ngoài kia, chứ còn cái gì nữa. Và Đức Giêsu đã tự hỏi và đã tự trả lời một cách rất gây sốc. Ngài Đức Giêsu làm cái chuyện này, anh chị em để ý cái cú này của rất hay. Rảo mắt nhìn, Đức Giêsu nhìn tất cả những người ngồi chung quanh mà. Tại sao lại rảo mắt? Bởi vì đưa mắt đi nhìn một cú chung quanh ấy. Bởi vì đông người mà. Rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh ấy. Đấy, chữ ngồi lại một lần thứ hai đấy. Lúc đấy là nói đám đông đang ngồi. Vậy đám đông bên ngoài đang đứng, đám người bên trong đang ngồi đấy. Ngồi và ngồi chung quanh ấy, rất gần Đức Giêsu. Còn cái người đứng ngoài là xa đấy chứ. Ngồi chung quanh và nói, tự hỏi rồi giờ tự trả lời: đây là mẹ tôi, anh em tôi. Nghe thôi. Cái người kia, cái người vô báo thì nói là mẹ, anh em của thầy đang đứng ở bên ngoài. Đức Giêsu thì lại bảo mẹ và anh em của tôi đang ngồi ở đây, chứ không phải là đang đứng ngoài kia. Mà sau đó Ngài giải thích tại sao, lại Ngài giải thích là tại sao Ngài lại nói cái câu kỳ như thế. Ngài giải thế này: ai mà làm ý muốn, tức là thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Như thế Ngài cho thấy một điều đặc biệt, Ngài có một gia đình thứ hai. Gia đình này rộng hơn nhiều. Gia đình này không phải là máu mủ, Ngài không khinh thường gia đình máu mủ, nhưng Ngài lại báo cho Ngài, cho chúng ta biết rằng có một gia đình mới. Mà cái gia đình mới này, ai thuộc về cái gia đình mới này? Thưa, những người nào thi hành ý muốn Thiên Chúa thì lập tức trở nên họ hàng của Ngài, trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Ngài. Bởi vì chính Ngài là người thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, nên ai cũng thi hành ý muốn Thiên Chúa Cha là lập tức trở nên có họ. Thế nên anh chị em hỏi là hỏi làm thế nào để mình có họ với Đức Giêsu thì dễ lắm. Đức Giêsu trả lời: muốn có họ thì dễ lắm, chỉ cần làm ý muốn của Chúa Cha mà Ngài bảo tôi cũng làm, nên nếu ai đi làm thì đều được. Như vậy chắc hết kết thúc rồi. Đấy, thành ra như vậy anh chị em thấy là Đức Giêsu nói như thế là không, Ngài không có ý coi thường rồi. Bởi vì anh chị em nhớ là Đức Mẹ vừa là thuộc gia đình đứng ngoài, vừa thuộc gia đình ở trong. Vì Đức Mẹ hơn bất cứ ai hết là cái người luôn luôn lắng nghe, xin vâng ấy mà, lắng nghe và thi hành ý của Thiên Chúa. Thành ra rồi, thành ra gia đình, nếu mà gia đình trọng hơn thì chắc gia đình bên trong ấy. Mà Đức Mẹ thì không phải chỉ là người ở ngoài đấy. Vâng, thành ra bạn ơi, các bạn ơi, anh chị em thân mến, bài này hơi nhiều điều để sốc quá nhỉ. Cái chuyện vừa rồi là cũng sốc ấy chứ. Đức Mẹ nghe như thế không biết Đức Mẹ có hiểu không? Có bị sốc không? Vâng. Và...